Bonanne, chúc mừng năm mới toàn thể quý ông bà anh chị em. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho chúng ta sống trọn năm 2013 vui vẻ và phước hạnh. Và bây giờ chúng ta bắt đầu năm mới 2014. Cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người có sức mới dồi dào nơi Chúa, có ơn mới, và đời sống của chúng ta có một đời sống được đổi mới hoàn toàn để phục vụ hầu việc Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, thoái thường lời nói đầu tiên trong năm mới rất là quan trọng. Lời chúc của chúng ta cho người bạn bè của chúng ta, anh em của chúng ta trong năm mới cũng rất là quan trọng. Nhưng lời cầu nguyện đầu năm lại càng quan trọng nhiều hơn nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Không biết trong những ngày qua, từ ngày 1 cho tới hôm nay ngày 5, trong năm mới này quý ông bà anh chị em đã cầu nguyện những gì? Nhưng tôi có thể đoán một số quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho các vấn đề sau đây. Thứ nhất, có người cầu nguyện xin Chúa cho mình có sức khỏe, có sự bình an, có sự khôn ngoan thông sáng, có ơn của Chúa để phục vụ Chúa. Cũng có người cầu nguyện cho gia đình của mình được êm ấm, được hạnh phúc, được hiệp một, cho đất nước được hòa bình, cho hội thánh cũng hiệp một và phát triển mạnh mẽ. Tôi cũng biết có một số người khác dành những ngày đầu năm cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo ở tại hội thánh của mình, ở tại các hội thánh khác, và đồng thời cũng cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo trên khắp thế giới, để trong năm mới này Đức Chúa Trời sẽ kéo và đưa nhiều người đến với tình thương của Chúa và nhiều người được cứu rỗi. Đó là đại để những lời cầu nguyện. Và tôi chắc chắn rằng quý bạn cho em có những ngày giờ cầu nguyện trong những ngày vừa qua, trong năm mới này, nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng ở trong sách Châm Ngôn đoạn 30 câu thứ 7 và câu thứ 9 đến câu thứ 9 mà quý bạn cho em vừa đọc qua, có một người tên là Agurơ, con trai của Gia Kê, mà có lẽ chưa ai rõ ông có phải là người sống trong thời đại của vua Salomon hay là không. Có thể là trước đó hoặc là đồng thời với Salomon, ông có lời cầu nguyện hết sức là đặc biệt mà tôi gọi là lời cầu nguyện đầu năm năm nay. Và tôi muốn dùng lời cầu nguyện của ông để làm lời cầu nguyện đầu năm cho chính mình tôi, và nếu có thể được cũng làm lời cầu nguyện đầu năm cho quý ông bà anh chị em. Hu-rơ đã thổ lộ ở trong Châm Ngôn đoạn 30 câu thứ 7 rằng: tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Tức là Agurơ đã xin Chúa hai điều và nói rằng xin Chúa nhậm lời, mà ông thấy được hai điều này trong đời sống của ông trước khi ông chết. Và hai điều mà ông cầu nguyện đó là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua nói rất là rõ. Lời cầu nguyện đầu tiên của Agurơ là gì? Xin giang khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Lường gạt là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Theo từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì lường gạt có nghĩa là gạt gẫm, bàn chuyện nói dối để lấy tiền hay là đồ vật hay là vật gì khác của người khác. Có nghĩa là chúng ta tìm cách để mà gian lận, để tráo trở làm sao mà chúng ta đoạt được những gì của người khác có. Đó là lường gạt. Ở trong Kinh Thánh, quý bạn xem đọc chúng ta thấy có một người lường gạt rất là hay, lường gạt rất là nhiều. Đó là ông Gia-cốp. Ông là người con sanh sau, tức là ra sau ông Ê-sao, phải không? Và theo thời các tổ phụ ngày xưa thì con trưởng nam thì được quyền hưởng gia tài và được quyền nối nghiệp ông cha của mình để mà cai trị trong gia tộc, trong lãnh thổ vân vân, và nhiều tài sản khác. Gia-cốp có lòng tham, muốn được cha chúc phước cho mình để có cái quyền con trưởng đó. Một ngày kia Ê-sao già mắt làng không còn thấy được nữa, nói với đứa con trưởng của mình là Ê-sao, là người ưa ăn thịt rừng, nói rằng Ê-sao ơi, bây giờ cha đã già rồi, cha bây giờ muốn chúc phước cho con bây giờ hãy đi ra ngoài rừng, ngoài núi đó, đi tìm những con thú rừng làm thịt, làm món ăn cho cha. Cha ăn rồi cha chúc phước cho con. Mẹ của Gia-cốp thì nghe điều này thì nói Gia-cốp rằng, Gia-cốp ơi, bây giờ cha sắp chúc phước cho Ê-sao đó. Bây giờ con hãy nghe lời mẹ, bắt hai con dê cho ngon làm thịt. Mẹ sẽ nấu ăn rồi con đã đem dâng cho cha. Và để xin cha chúc phước cho con. Gia-cốp nói rằng đâu được mẹ. Bây giờ Ê-sao là người có lông lá nè, tay chân có lông lá, cổ có lông lá nữa mà con đâu có. Bây giờ phải làm sao được? Thì mẹ nói rằng con đừng lo, để mẹ lo. Rồi cuối cùng thì lấy những cái da con dê đó quấn cổ rồi quấn tay vân vân. Rồi ông nấu thức ăn xong rồi đem cho người cha mình. Người cha mù lòa đâu có thấy gì, hỏi con là ai đó. Nó là con là Ê-sao. Ủa sao có tiếng này sao giống, không phải giống tiếng Ê-sao. Ông hơi nghi ngờ rồi không. Rồi sao nữa? Ông nói rằng tại sao mà con mới đi săn đây mà về mau vậy, nấu ăn mau vậy. Ông này còn nói dối cái nữa là nhờ ơn Đức Chúa Trời ban cho, là ông dám lấy danh Đức Chúa Trời mà nói nữa. Rồi gì nữa? Rồi sau khi mà ông Isaac nghe như vậy thì nói rằng thôi về con lại đây để cha coi có phải là Ê-sao hay không. Ông rờ rờ cái cổ, ủa cũng có lông, rồi cái tai cũng có lông, ủa sao mà cái thân thể là của Ê-sao mà tiếng nói là Gia-cốp. Ông nghi ngại, nhưng mà Gia-cốp nói rằng cha ơi, con là Ê-sao đây, Ê-sao mà. Rồi ông cha đó ăn thức ăn rồi chúc phước cho ông Gia-cốp. Mới vừa chúc phước xong thì Ê-sao đi về, hối hả trở về, nói rằng cha ơi xin chúc phước cho con làm xong rồi. Ông cha nói ủa, nãy chúc phước cho con rồi mà bây giờ con nào nữa. Ông này khóc lóc nói rằng con là Ê-sao đây. Và rõ ràng là Gia-cốp đã lường gạt, phải không thưa quý ông bà anh chị, lường gạt, tráo trở để lường gạt lấy cái quyền con trưởng của mình. Ông Augure, ông cầu nguyện gì thưa quý ông bà anh chị? Xin giang khỏi tôi sự lường gạt. Và đó là lời cầu nguyện của ông, vì ông biết rằng Đức Chúa Trời không ưa những người lường gạt. Ở trong Thi Thiên thứ 5 câu thứ 6 chép rằng Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối, Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ đổ huyết và kẻ gian lận. Đức Chúa Trời không có yêu thích kẻ gian lận đâu. Ngài sẽ luôn là đối nghịch với những người đó, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy trong ngày đầu năm này, chúng ta hãy bắt chước ông Augure cầu nguyện lại Chúa, xin giang khỏi tôi sự lường gạt. Là con của Chúa mà chúng ta lường gạt thì hư rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đâu còn con của Chúa nữa. Chúng ta đi theo một đấng chân thật là chân lý, có thì có, nói là không, và cái gì chúng ta có chúng ta dùng, mà cái gì của người khác thì chúng ta không bao giờ lường gạt để mà lấy. Và nếu mà chúng ta lường gạt mà lấy thì là hư hết rồi, không còn là con gái của Chúa nữa thưa quý ông bà anh chị em. Rồi Augure cầu nguyện gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Xin giang khỏi tôi sự lường gạt. Rồi gì nữa? Lời dối trá. Lường gạt là bằng hành động, có khi bằng lời nói mà sau đó bằng hành động, nhưng mà lời dối trá là bằng môi miệng của mình nói ra, không có thành thật, nhưng mà nói những điều mà không thật, có thì nói không mà không thì nói có, và như vậy là lời dối trá. Ở Châm Ngôn đoạn 6 câu 16 đến câu 17 có nói những điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Câu đó nó chép rằng có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét. Mà 6 điều đó là gì? Mà đứng thứ nhì đó là con mắt kiêu ngạo và lưỡi dối trá đứng hàng thứ nhì. Lưỡi dối trá đứng thứ nhì mà cái điều đó là Đức Giê-hô-va ghét thưa quý ông bà anh chị em. Đức Giê-hô-va không bằng lòng là con của Chúa mà nói những lời giả dối, là những lời nói dối. Nói dối thì Đức Giê-hô-va không chấp nhận đâu. Quý bà biết ở trong Kinh Thánh có ai là người nói dối không? Tức là Ananias và Sapphira. Thấy hội thánh của Chúa nhóm lại vui vẻ, con hay của Chúa thì dâng hiến các dồi dào trong hội thánh.
rồi họ có tài sản thì họ cũng đem đặt với dân sứ đồ để mà chia lại cho các con cái của Chúa cùng chung dự với nhau. Có đất họ cũng bán đất nữa. Ông Ba-na-ba bán đất của mình để dâng cho hội thánh, để lo cùng trong một cộng đồng ăn uống chung với nhau, xây dựng công việc Chúa chung với nhau. Ông Anania và Sapphira này là vợ đó, thì cũng có miếng đất đem bán, cũng đem dâng đến gặp Phi-e-rơ và dâng cho công việc của Chúa. Phi-e-rơ hỏi rằng: Anania ơi, miếng đất ông bán cái số tiền này phải không? Ông nói phải. Ông nói rằng tại sao ông dối Đức Thánh Linh của Chúa Trời? Ông bán đâu phải là bao nhiêu đó đâu, ông giữ lại một phần mà ông còn giấu. Rồi cái gì xảy ra? Ông ngã chết. Khi mà người ta đem chôn ông rồi thì bà vợ ở đâu đi về cũng gặp Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nói rằng: bà Sapphira, bà đã bán miếng đất đó bao ngần tiền này phải không? Bà nói phải. Ông nói rằng tại sao bà lại dối cùng chồng bà để mà dối trước mặt Đức Thánh Linh của Chúa Trời, và bà cũng ngã chết. Tức là dối trá Đức Chúa Trời không có ưa đâu thưa quý ông bà anh chị em. Không có cái tội nào mà dễ dàng phạm tội bằng dối, nói dối không quý ông bà anh chị em. Chúng ta sợ cái gì đó chúng ta dối để mà cho qua đi. Chúng ta sợ bích lòng chúng ta dối, nói dối một cái để cho qua đi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời không có thích. Vì vậy mà Agur đã cầu nguyện rằng: xin Chúa giang ra khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Và đây có phải là lời cầu nguyện đầu năm của tôi và quý ông bà anh chị em không phải thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta đừng dấp phải sự lường gạt và lời dối trá. Xin Chúa cho chúng ta có thì nói có, không thì nói không, và sống cuộc đời ngay thẳng và thành thật trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời chống kẻ nói dối, mà Đức Chúa Trời lại ban phước cho những người thành thật, trung thành. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Thi Thiên 15 câu 1 câu 2 Kinh Thánh nói gì? Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngự trong đền tạm Ngài? Ai sẽ lên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Vì vậy tác giả Thi Thiên 120 nói tiếp: hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Và Agur đã cầu nguyện: xin Chúa đừng cho ông lường gạt và dối trá. Ông đã cầu nguyện một lời rất là đẹp, rất là thiêng liêng, rất là quý báu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và tôi hy vọng rằng, tôi mong ước rằng tôi và quý ông bà trong năm mới này, chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta có một đời sống thành thật, ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có thì nói có, không thì nói không. Chúng ta có điều gì chúng ta thỏa lòng sống ở trong ơn của Chúa, điều ấy đừng có lường gạt để mà có thể lấy của những người khác làm của mình, thưa quý ông bà anh chị em. Và đó là một lời cầu nguyện mà tôi và quý ông bà anh chị em cần lưu ý. Lời cầu nguyện thứ hai của Agur là gì thưa quý ông bà anh chị em? Khúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc: chớ cho tôi nghèo khổ hoặc giàu sang, ở câu thứ 8 đó, Châm Ngôn 30 câu thứ 8: chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. Lời cầu nguyện đầu tiên thứ gì ở đây bắt đầu là: chớ cho tôi nghèo khổ. Đây là một lời cầu nguyện rất là thường tình, mà cũng giống như tôi và quý ông bà anh chị em. Mỗi lần chúng ta đến với Chúa, chúng ta cũng cầu nguyện lại: Chúa đừng cho con nghèo khổ. Có khi nào quý ông bà anh chị em cầu nguyện vậy không? Chúng ta cầu nguyện như vậy. Và tại sao Agur cầu nguyện như vậy thưa quý ông bà anh chị em? Ở câu thứ 9 ông nói rằng: vả lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp và làm ô danh Đức Chúa Trời tôi chăng. Ông cầu nguyện lại: Chúa đừng cho con nghèo khổ, trong năm mới này đừng cho con nghèo khổ. Bởi vì nếu con nghèo khổ thì con sẽ sanh ra trộm cắp, làm ô danh của Chúa. Đó là một lời cầu nguyện mà ông dâng lên vinh hiển của danh Đức Chúa Trời, và ông muốn làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cổ nhân chúng ta thường nói: bần cùng thì sanh đạo tặc, tức là nghèo quá thì đi ăn trộm cướp, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và nếu mà chúng ta không trộm cướp khi nghèo thì túng quá thì chúng ta đi vay mượn, phải không? Mượn đầu này đầu kia, lấy đầu này đắp cho đầu nọ, và mượn riết rồi mà không có trả thì chúng ta làm gì? Ẩn tránh. Ẩn tránh không được thì trốn luôn, mất tích, để không trả tiền chúng ta mượn, phải không? Rồi nếu mà không có vay mượn đi nữa thì cuối cùng quá người ta bắt đầu đi ăn xin, thấy không? Đi xin, xin người này người kia, rồi đi ra đứng ngoài đường để ăn xin. Tôi mới đọc tờ báo ở tại Việt Nam mà nói có cái ông cụ đi 40 năm đi ăn xin, mà xin được đồng nào không có ăn, mà được đồng tiền nào đó thì ra mua vàng, mua từ khâu nhỏ nhỏ, rồi cái cột ở trong mình á. Rồi cái mới đây thì ông nằm ở ngoài sạp, ở ngoài chợ, ở vùng cao lãnh, thì bị 4-5 đứa thanh niên lại nó lột sạch hết, nó lấy hết. Ông tức giận quá đi công an trình báo. Quý bà biết là 25 lượng vàng. Xin 40 năm không ăn uống mà ai cho gì ăn nấy thôi, nghèo, nhưng mà có 25 lượng vàng, 25 lượng vàng cả tỷ bạc. Ông có thể mua, ông có thể cất được ngôi nhà khang trang để mà ở, rồi bỏ nhà băng trong đấy tiền ông xài suốt cuộc đời của ông già, mà là 80 mấy tuổi rồi, ít đâu. Nhưng mà cứ đi ăn xin vậy thôi. Nghèo quá, nhưng mà đâu phải nghèo, không lợi dụng. Thành ra Agura cầu nguyện: xin Chúa cho con đừng có nghèo khổ, đừng có nghèo khổ, xin cho tôi được nghèo khổ để tôi không làm ô danh Đức Chúa Trời. Bởi vì nghèo khổ cũng là ô danh Đức Chúa Trời. Chúng ta có một Đức Chúa Trời quyền năng, là đấng giàu có vô cùng, vô lượng vô biên. Tất cả trời đất này ở trong tay Đức Chúa Trời. Mọi vật thật trên đất này là đều ở trong tay của Đức Chúa Trời, với quyền của Ngài cả. Mà chúng ta là con cái của Ngài, ở trong gia đình của Ngài, thì tại sao mà chúng ta lại là phải đi ăn xin, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Agur cầu nguyện rằng: lại Chúa, con biết Chúa giàu có vô cùng, thì xin cho con đừng có nghèo khổ. Đó là lời cầu nguyện rất là chân thật thưa quý ông bà anh chị em. Và ước mong rằng trong năm mới thì chúng ta cũng cầu nguyện một lời như vậy: xin Chúa cho con đừng nghèo khổ. Để làm gì? Để con không trộm cắp, con không làm ô danh Đức Chúa Trời, để con làm sáng danh Đức Chúa Trời. Rồi lời cầu nguyện thứ hai lại là một lời cầu nguyện mà lạ lùng mà chúng ta chưa bao giờ cầu nguyện thưa quý ông bà anh chị em. Chớ cho tôi nghèo khổ rồi gì nữa? Chớ cho tôi giàu sang. Lạ không? Ai trên đời này cũng muốn giàu sang phú quý, phải không? Mỗi lần gặp nhau chúng ta, trong những ngày Tết chúng ta chúc rằng chúc ông bà vui vẻ, bình an, thịnh vượng, giàu có, phải không? Phước lộc thọ, hoặc là chúng ta thường chúc là chúc ngũ phúc lâm môn. Mà ngũ phúc lâm môn là gì? Gọi là phú quý thọ khương ninh. Đứng đầu tiên là phú, tức là giàu có. Giàu có, người đời bao giờ cũng muốn cho mình được giàu có, và mỗi lần Tết đến thì chúc cho có giàu có, giàu có. Nhưng mà lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em, ông Agur này cầu nguyện nghịch đời. Ông cầu nguyện mà nếu mà ra người ta mà nghe được thì nói cái ông này kỳ cục quá, nghịch đời quá. Ông cầu nguyện: xin Chúa cho con đừng có giàu, giàu sang, thấy không? Có khi nào quý ông bà anh chị em cầu nguyện vậy không? Có khi nào: Chúa ơi đừng cho con giàu sang, có không? Chúng ta không có cầu nguyện vậy, nhưng mà Chúa cho con giàu có, phải không? Có tiền bạc để con làm này làm kia, lo học việc Chúa, lo cho gia đình. Nhưng mà ông nói cầu nguyện: xin Chúa cho tôi đừng có giàu sang. Tại sao ông cầu nguyện như vậy thưa quý ông bà anh chị em? Ông thưa với Chúa như thế nào? Ở trong câu thứ 9 á: e khi no đủ tôi từ Chúa, chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai. Ông cầu nguyện: xin Chúa cho con đừng giàu sang. Nếu con giàu quá rồi, con tiền bạc dư dật rồi, con bắt đầu ăn chơi và con tưởng rằng đó là tiền bạc của con, đó là tài sản của con, không do ai cho cả, không phải là Chúa cho con. Rồi chúng ta sống với cái mình, với cái ích kỷ đó mà chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời đã đấng ban cho mình. Có nhiều người giàu có thì học việc Chúa tốt lắm thưa quý ông bà anh chị em. Tôi đọc nhiều tờ báo, nhất là những tờ trình của những nhà tỷ phú ở bên Hoa Kỳ đó. Họ có tiền, họ để ra có khi là 80-90% để lo từ thiện. Lo từ thiện, họ sống cũng ít mà thôi. Tôi mới đi về Việt Nam tháng 4 rồi đó thưa quý ông bà anh chị em. một phái đoàn người Mỹ, mười mấy người mà tôi cùng đi chung với họ. Họ là những tỷ phú, những triệu phú. Họ qua Việt Nam, họ thăm viếng các hội thánh, và họ thấy chỗ nào mà hội thánh cần xây cất thì họ sẵn sàng họ giúp ra để mà xây cất nhà Chúa. Tức là những người giàu làm như vậy. Nhưng mà có những người giàu thì chỉ là lo cho giàu có mà quên Đức Chúa Trời đi. Khi chúng ta nghèo khổ, chúng ta nhờ cậy Đức Chúa Trời, chúng ta cầu xin Chúa ban phước cho mình. Mà khi Chúa ban phước dồi dào rồi, khi chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời là đấng ban cho mình, và chúng ta lại bị cám dỗ nhiều điều khác nữa. Ông Phaolô nói gì ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 9 đến câu 10 theo quý ông bạn cha? Còn như kẻ muốn nên giàu có, ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự là làm đắm người ta vào sự quỷ diệt hư mất. Bởi chứ sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Ở đây Phaolô nói gì? Có những người mà cứ cố làm giàu riết mà quên nhóm thờ phượng Chúa nữa, quên hầu việc Chúa, cứ lo kiếm tiền bạc thâu trữ cho đời của mình. Và ông Phaolô nói rằng những người đó đã mắc bẫy dò rồi, của ma quỷ rồi. Vì vậy mà chúng ta không lấy làm lạ, ông Agurơ đã cầu nguyện lại Chúa cho con đừng giàu. Nếu mà con giàu, con không biết Chúa là ai. Con chỉ lo cho mình mà thôi mà không biết Chúa là ai. Nghĩ đến mình mà thôi mà không nghĩ đến công việc của Chúa. Và nếu mà chúng ta giàu có mà học về Chúa thì quý biết bao. Nhưng mà nếu mà giàu có mà bị cám dỗ thì cũng nên cầu như Agurơ rằng đại Chúa cho con đừng giàu. Nhưng phải chấm dứt tại đó không thưa quý ông bà anh chị em? Agurơ còn cầu nguyện gì nữa? Ông nói rằng hãy nuôi tôi đủ vật cần dùng. Ông cầu nguyện rằng xin Chúa cho con đừng nghèo. Nghèo thì con trộm cắp làm ô danh Chúa. Xin Chúa cho con đừng giàu. Bây giờ giàu con không biết Chúa là ai. Rồi ông cầu nguyện rằng xin Chúa hãy nuôi tôi đủ vật cần dùng. Đây là một lời cầu nguyện chân thật và khôn ngoan vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chứ? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta đầy đủ sự cần dùng mỗi ngày là quý rồi. Và đây là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài cầu nguyện chung mà chúng ta thường đọc đó. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Gì nữa? Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúa Giêsu dạy chúng ta là đủ đồ ăn đủ mỗi ngày là phải thỏa lòng. Phải thỏa lòng. Và nếu chúng ta mà mong ước cho hơn điều đó thì cũng tốt, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta đủ ngày lấy làm thỏa lòng. Nếu mà chúng ta có đồ ăn đủ ngày, vật thực đủ ngày mà chúng ta không thỏa lòng thì đây là một bước mà chúng ta đi sai trật lời của Đức Chúa Trời rồi. Chúa dạy chúng ta phải thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Phaolô cũng khuyên vậy ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 6 đến câu 8 rằng vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lời lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được, như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Vì vậy mà Agurơ cầu nguyện rằng lại Chúa cho con có vật thật đủ ngày, đủ cần dùng thôi. Và lời của Chúa dạy chúng ta, Chúa Giêsu dạy chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta đồ ăn đủ ngày. Và đó phải lấy làm thỏa lòng thưa quý bạn chứ. Và nếu có ai có vật thật đủ ngày rồi mà không thỏa lòng thì hãy coi chừng chúng ta bị cám dỗ. Và bị cám dỗ thì rất là nguy hại. Chúng ta sẽ theo tiền bạc và biết riết rồi chúng ta không còn biết Chúa là ai nữa. Chúng ta bỏ đi sự tin kính Chúa và không còn sự yêu mến Chúa nữa thưa quý bạn chứ. Vì vậy trong đầu năm mới 2014 này, tôi muốn lấy lời cầu nguyện của Agurơ, một người cầu nguyện thật là chân thành, yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, và ông cầu nguyện những lời mà chúng ta cần phải noi theo. Xin giang khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Xin chớ để cho tôi nghèo khổ, vì nghèo khổ tôi sẽ sanh trộm cắp làm ô danh Chúa. Xin chớ để cho tôi giàu có, Vì nếu cho con giàu có thì con không biết Chúa là ai. Giê-hô-va Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Trời là ai? Chỉ có tôi mà thôi. Và lời cầu nguyện chân thành nhất, đẹp nhất trước mặt Chúa trong năm mới là: xin Chúa cho chúng ta có đồ ăn đủ dùng. Xin Chúa cho con vật thực đủ dùng hàng ngày. Và đó phải lấy làm thỏa lòng trong ơn của Chúa. Và mong ước rằng trong năm mới này chúng ta sẽ được thỏa lòng vì Chúa cung cấp mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta có vật cần dùng hàng ngày. Ở đâu thì không nói được, nhưng mà ở tại đây, tại Pháp này, xã hội Âu Châu này, chúng ta không có đói ngày nào hết, phải không thưa quý ông bạn cha? Đủ dùng. Vậy thỏa lòng rồi, hãy vui vẻ ngợi khen Chúa trong năm mới ngày, đứng dậy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì cho Ngài cho con đủ dùng hàng ngày. Chúa đã cung cấp mọi nhu cầu cho con, Chúa đã ban phước cho con, và xin Chúa cho con hãy làm sáng danh Chúa, đừng làm ô danh Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta đứng dậy mạnh mẽ để hầu việc Ngài, vì Chúa đã ban chúng ta đủ vật thực cần dùng mỗi ngày. Và mong ước rằng năm mới này chúng ta sẽ cầu nguyện như Agurơ, và ước ao rằng năm mới này chúng ta sẽ thỏa lòng trong cái điều mà Chúa ban chúng ta đầy đủ hàng ngày mỗi ngày, để chúng ta ca hát ngợi khen Chúa và hầu việc Chúa suốt cuộc đời của chúng ta trong vinh hiển của Chúa. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.